Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ tư, Pháp Tạng Nhân Địa. Nhân Địa của Ngài Pháp Tạng. Tập 146. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 12 tháng 12 năm 2014. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Dịch giả Sư Cô Thích Tâm Thường. Dạo chánh Thích Thiện Trang. Kính chào chư vị Pháp Sư, quý vị đồng học, kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lượng túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lượng túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tùng. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng Kim Nhật, nại chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, lượng túc Trung Tùng, quy y Đạt Ma, ly dục Trung Tùng, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tùng. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 395, trang 395, hàng thứ bảy từ trái qua. Trên là khen ngợi Phật, dưới là phát nguyện. Như đã nói ở trước, Tỳ Kheo Pháp Tạng khen ngợi Thầy là thế gian Từ Tại Vương Như Lai. Chúng ta đã học xong. Phần sau này là Tỳ Kheo Pháp Tạng phát nguyện. Văn này vô cùng quan trọng. Chúng ta xem tập chú của Niệm Lão. Tỳ Kheo Pháp Tạng sau khi tán thán đối với công đức của Phật, thán là khen ngợi. Sau khi khen ngợi công đức của Phật, tiếp theo liền phát khởi thệ nguyện rộng lớn. Tiếp theo thì Ngài phát nguyện, nguyện tự mình làm Phật. Tại sao vậy? Bởi muốn độ chúng sanh. Nói thật ra, nguyện này là từ trong tâm bi lưu xuất ra. Nhìn thấy chúng sanh trong lục đạo quá khổ rồi, mong muốn giúp đỡ họ, giúp họ rời khỏi lục đạo, rời khỏi thập pháp giới, mãi không chịu khổ nữa. Muốn thực hiện được nguyện này thì nhất định chính mình phải thành Phật trước. Cũng tức là nếu chính mình không thể rời khỏi lục đạo thì quý vị không độ được chúng sanh lục đạo. Chính mình không thể vượt qua thập pháp giới thì với chúng sanh trong thập pháp giới, quý vị cũng không cách nào giúp họ. Do đây có thể biết, làm Phật vốn là vì độ chúng sanh. Chính mình làm Phật, xây dựng đạo tràng. Đây chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc, nguyện thu nhiếp cõi Phật. Nếu không có đạo tràng ấy thì chúng sanh không có chỗ để tu hành, không có nơi học tập. Nhất định phải xây dựng một trung tâm để giúp chúng sanh của thập pháp giới, của lục đạo trong mười phương thế giới có một nơi học tập thật tốt. Ở nơi đó không tìm thấy chướng ngại về sự thăng cấp của chúng sanh, không giống như thế gian này của chúng ta. Không ít người muốn tu hành nhưng chướng ngại lớp lớp. Chướng ngại bên trong là sáu căn. Chướng ngại bên ngoài là sáu trận. Căn trận cùng trộn lẫn, họ sanh phiền não chứ họ không sanh trí huệ. Vì vậy ở đây tu hành quá khó. Ở thế giới Cực Lạc thì tất cả chướng duyên thảy đều không có. Làm sao có chỗ tốt như vậy? Kinh văn phía sau sẽ nói đến. Rộng lợi chúng sanh, mau thành chánh giác. Lợi ích rộng khắp, bình đẳng tất cả chúng sanh đến nơi đó để tu hành. Càng tuyệt vời hơn, đều không thể nghĩ bàn là câu tiếp theo đây: nhanh thành chánh giác. Thành chánh giác chính là thành Phật. Dù mười phương thế giới có hoàn cảnh cho quý vị tu hành, nhưng thời gian tu hành rất dài, có tiến có thoái. Thời gian tu hành ở thế giới Cực Lạc không dài, rất mau thành tựu. Nguyên nhân là ở đó không có thoái chuyển. Chỉ có đi lên, không có thoái chuyển, nên tốc độ rất nhanh. Đến kinh văn tiếp theo, chúng ta đều có thể thấy được những điều này. Niệm lão nói với chúng ta, bởi vì phát nguyện rộng lớn thật là cực kỳ quan trọng. Học Phật chẳng thể không phát đại nguyện. Đại nguyện chính là thành Phật độ chúng sanh. Như trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện nói, công đức của Như Lai, giả sử tất cả chư Phật trong mười phương trải qua, đây là trải qua số kiếp rất nhiều như di trần trong bất khả thuyết cõi Phật. Đây là nói thời gian. Thời gian này quá dài rồi, không nói ra được. Thời gian cực kỳ lâu xa, diễn nói liên tục cũng không thể cùng tận. Mười phương chư Phật Như Lai khen ngợi cho chúng ta, diễn thuyết cho chúng ta, nói không bao giờ hết. Nếu muốn thành tựu môn công đức này thì phải tu 10 loại hạnh nguyện rộng lớn. Bồ Tát Phổ Hiền là đại nguyện. Đại nguyện Bồ Tát, thập đại nguyện vương, dẫn về Cực Lạc là trên hội Hoa Nghiêm. Thế giới Ta Bà của chúng ta, người đầu tiên dẫn dắt tất cả chúng sanh vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc chính là Bồ Tát Phổ Hiền. Còn Ngài Đại Thế Chí là người đầu tiên trong khắp Pháp giới hư không giới khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta nói về sơ tổ. Sơ tổ của Pháp giới là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thế giới Ta Bà là khu vực giáo hóa hiện tại của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Người đầu tiên khuyên bảo chúng ta vãng sanh thế giới Cực Lạc là Bồ Tát Phổ Hiền. Kinh Hoa Nghiêm nổi tiếng cuối cùng 10 đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc chính là Ngài Phổ Hiền. Nên Ngài Phổ Hiền là sơ tổ của thế giới Ta Bà. Ở Trung Hoa, Đại sư Huệ Viễn, người thời Đông Tấn, đó là niệm Phật đường đầu tiên được thành lập ở Trung Hoa, tập hợp 123 người đồng tu cùng đồng chí hướng. Niệm Phật đường ấy ở Lưu Sơn, niệm Phật đường Đông Lâm ở Lưu Sơn, Giang Tây, tất cả 123 người đều vãng sanh. Là thành tựu thù thắng mà trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa không tìm thấy trường hợp thứ hai. Thiền Tông cũng rất khá. Một thời cực thịnh, lúc Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, ở dưới hội của Đại sư Huệ Năng có 43 người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Là trước đây, từ đó về sau không có sự nổi lên rầm rộ như vậy nữa. Vì sao có sự rầm rộ như vậy? Bởi căn tánh trong Thiền Tông khác nhau. Nếu không phải là người thường thượng căn thì không thể khai ngộ. Nhưng Tịnh Tông thì khác. Pháp môn tịnh độ vạn tu và người đi. Người thành tựu của tịnh độ trong lịch sử Trung Hoa nói thật sự vô số kể, quá nhiều rồi. Đại sư Thiện Đạo thời nhà Đường khi còn ở đời là một thời cực thịnh. Đại sư Thiện Đạo nói với chúng ta: Như Lai sở dĩ hưng xuất thế, duy thuyết Mi Đà bổn nguyện hại. Lại nói với chúng ta: Pháp môn này vạn tu vạn người đi. Thời đại đó là thật không phải giả. Từ đó về sau cho đến bây giờ, Một giáp trước đây, tức là 60 năm trước, khi chúng tôi mới học Phật, thầy thường hay nói với chúng tôi, lấy Liên Xã Đại Chung làm ví dụ. Là do thầy Lý thành lập. Thầy nói người niệm Phật hiện nay là 60 năm trước. 10.000 người niệm Phật, thật sự có thể giảng sanh cũng chỉ có 3-5 người mà thôi. Không phải là dạng tu dạng người đi. Đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân không ở pháp môn, mà nguyên nhân ở người tu học chúng ta không chịu thật làm, không chịu nổi cám dỗ hiện tại về tài sắc danh lợi, thất tình ngũ dục. Bên ngoài có bốn thứ. Tài sắc danh lợi này, bên trong có thất tình ngũ dục. Một khi hai thứ này kết hợp với nhau, thì sinh ra sự chướng ngại với việc giảng sanh. Do đó nhiều người niệm Phật không vượt qua được cửa ải này. Chúng ta nhìn thấy sự tu hành của Hòa Thượng Hải Hiền ở chùa Lai Phật. Thì chúng ta có lý do để tin dạng tu, dạng nhân khứ là thật, không phải giả. Lão Hòa Thượng chưa từng đi học, không biết chữ. 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy ngài một câu: Nam mô A Di Đà Phật. Nói với ngài cứ niệm liên tục, sáng tỏ rồi, thì không được nói lung tung, không được nói. Trong câu nói này có huyền cơ. Thế nào là sáng tỏ? Chúng ta xem đĩa CD về ngài. Đọc Vĩnh Tư Tập về ngài. Phải chú ý những chỗ này. Không thể tùy tiện mà xem qua. Sư phụ của ngài không phải là người phàm. Niệm Phật chứng được lý nhất tâm bất loạn, cũng chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nhìn thấy ngài Hải Hiền, ngài ấy là bậc pháp khí, tức là nhân tài tốt để tu hành thành Phật. Phải dạy ngài thật tốt, ngài sẽ thành tựu. Pháp khí nhìn từ đâu? Nhìn từ bản tánh của người. Quý vị xem tính tình của ngài ấy. Lão Hòa Thượng Hải Hiền từ nhỏ hiếu thân tôn sư, đây là pháp thế gian. Ở thế gian ngài có loại thiên chất này, thì trong pháp thế gian có đại thành tựu. Không đi học, không biết chữ cũng có đại thành tựu. Trong Phật Pháp, đại thành tựu chính là thành Phật, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Tiền tông gọi là kiến tánh, Tịnh Độ tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Tương lai người ấy sẽ đắc đạo. Sau khi đắc đạo thì điều gì quý vị cũng không được nói. Quý vị thật sự sáng tỏ tất cả, biết rõ tất cả, nhưng không được nói. Lão Hòa Thượng nghe lời, cả đời tuân thủ, đến khi vãng sanh cũng không nói. Nhưng chúng ta nhìn ra trong Vĩnh Tư Tập, ngài đã tiết lộ tin tức này cho chúng ta. Chúng ta phải biết xem. Đó chính là nói, có một lần ngài ở cùng với những cư sĩ, đã nói một câu: điều gì tôi cũng biết. Mọi người không chú ý, điều gì cũng biết. Lời này là người nào nói được? Người minh tâm kiến tánh mới có thể nói. Nếu chưa minh tâm kiến tánh mà quý vị nói câu này thì là đại vọng ngữ. Tội của đại vọng ngữ là đọa địa ngục vô gián. Ngài ấy thật thà, nghe lời thật làm. Đó chính là bậc pháp khí. Chỉ cần có bản tánh này, lắng tâm quan sát ngài, nếu có thể hiếu thân, có thể tôn sư trọng đạo, thì không ai mà không thành tựu. Giả lại là thành tựu vô cùng rực rỡ. Trong nhà Phật, ngài nói rất hay. Ngài trụ ở thế gian là để biểu pháp. Nếu không biểu pháp, ngài nói rằng ngài sớm đã vãng sanh rồi. Lời này là thật chứ không phải giả. Chúng tôi ước đoán ngài niệm Phật, niệm đến công phu thành phiến. Lão Hòa Thượng đã nói với chúng ta, quý vị lắng tâm để xem. Khi niệm đến công phu thành phiến thì A Di Đà Phật sẽ đưa tin tức cho quý vị. Sẽ nói với quý vị, thọ mạng của quý vị còn dài bao lâu. Đến khi quý vị mạng chung, Phật đến tiếp dẫn quý vị vãng sanh. Hoan hỷ. Phật không nói suông. Thế giới Cực Lạc đã ghi tên rồi. Nếu họ còn thọ mạng, họ vẫn chưa muốn vãng sanh ngay. Vì sao vậy? Bởi thế giới này dễ tu hành. Giống như Ngài Hải Hiền, làm tấm gương tốt cho mọi người xem, cho đệ tử học Phật thấy, học Phật nên giống như Ngài. Cho người niệm Phật cầu sanh tịnh độ thấy, niệm Phật cầu sanh tịnh độ giống như Ngài, quyết định được sanh. Vì vậy, Ngài hướng đến A Di Đà Phật thỉnh cầu rất nhiều lần, không phải một lần mà rất nhiều lần. A Di Đà Phật chưa dẫn Ngài đến thế giới Cực Lạc, nói với Ngài: con tu rất tốt, sống ở thế gian này thêm vài năm, biểu pháp cho mọi người xem. Ý nghĩa này chính là làm tấm gương tốt cho người học Phật. Chúng ta phải biết nghe, phải nghe hiểu được, phải biết xem được sáng tỏ. Quý vị thật nghe hiểu, thật xem sáng tỏ, thì một đĩa CD đó xem mãi không chán, càng xem càng muốn xem, muốn ngừng mà không được. Tôi tin rằng những người như cư sĩ Lưu Tố Vân đến bây giờ đã xem được hơn 300 lần. Một ngày xem 3 lần, còn cô ấy một ngày xem 5-6 lần, gấp đôi so với người bình thường. Một trăm ngày là 500-600 lần. Thật sự vĩnh viễn xem không chán, càng xem càng hoan hỷ, càng xem tính tâm càng kiên cố, nguyện tâm càng kiên cố, thì chính mình nắm chắc vãng sanh thế giới Cực Lạc. Khi đọc kinh, nếu không có khế nhập đủ thì không sanh ra pháp gì, vì vậy sẽ chán ngán, họ không đọc được. Còn đĩa phim dễ tiếp thu hơn việc đọc sách, nên đĩa phim này, sách Vĩnh Tư Tập này sẽ độ vô lượng chúng sanh. Lão Hòa Thượng trụ thế niệm Phật 92 năm, thành tựu vô lượng vô biên công đức. Mười đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền, với mỗi một điều thì Lão Hòa Thượng Hải Hiền đều làm được rồi. Chúng ta xem văn tiếp theo. Bởi vì Tịnh Tông lấy tín nguyện hành làm ba tư lương. Tu hành của Tịnh Độ Tông có ba điều kiện quan trọng. Thứ nhất, phải thật sự tin tưởng. Thứ hai, thật sự muốn đến thế giới cực lạc. Thứ ba là chịu niệm Phật. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một ngày 24 giờ không gián đoạn câu Phật hiệu này. Niệm thầm, không niệm ra tiếng. Trong tâm chỉ có Phật, ngoài Phật ra không có vọng tưởng, không có tạp niệm, thì đầy đủ ba điều kiện này rồi. Người niệm Phật như vậy, tâm phải chuyên, ý phải thành, thái độ phải cung kính. Niệm bao lâu thì thành công? Không nhất định. Trên kinh Mi Đà, Phật tiết lộ tin tức cho chúng ta là 7 ngày. 7. Phía trước có 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là con số. Còn 7 phía sau ấy là đại biểu viên mãn. Đó là số không cố định. Ngày nào công phu viên mãn thì ngày đó coi là 7. Viên mãn rồi. Thế nào là viên mãn? Công phu cạn, là công phu thành viên. Công phu thành phiến là gì? Mọi lúc, mọi nơi, trong tâm có A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật, trong tâm không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Đó là công phu thành phiến. Đó là công phu cạn nhất. Tuy là cạn nhất, nhưng nhất định vãng sanh. Như đã nói phía trước, trong công phu này thì A Di Đà Phật sẽ đưa tin tức cho quý vị. Thông tin của quý vị đã được kết nối, cũng chính là nói quý vị đã nhìn thấy A Di Đà Phật. Về công phu sâu, có sự nhất tâm bất loạn, có lý nhất tâm bất loạn. Sự nhất tâm bất loạn đó là Bồ Tát. Lý nhất tâm bất loạn là thành Phật rồi. 3 năm có thể niệm đến công phu thành phiến. Nhiều người 3 năm vãng sanh. Quý vị xem Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, quý vị xem truyện vãng sanh. Rất nhiều người 3 năm thì vãng sanh. Có phải thọ mạng của họ hết rồi không? Điều này nói không thông. Không thể nói cách ấy. Làm gì có đúng lúc như vậy? Niệm Phật 3 năm thọ mạng đã hết rồi. Điều này là không hợp logic. Vậy vì sao 3 năm thì ra đi rồi? Bởi họ có thọ mạng rất dài, nhưng họ không cần nữa. Khi A Di Đà Phật đến gặp họ, họ nhìn thấy Phật rồi. Phật nói với họ, thọ mạng con vẫn còn bao lâu, con không cần nữa, bây giờ con đi theo Ngài. A Di Đà Phật rất từ bi, liền dẫn quý vị đi thôi. Điều này nói rõ 3 năm đạt được điều kiện vãng sanh là rất nhiều. Lão Hòa Thượng Hải Hiền 3 năm cũng đạt được trình độ này. A Di Đà Phật đến an ủi Ngài. A Di Đà Phật khuyên ngài trụ thêm vài năm, làm tấm gương tốt cho người học Phật, cho người niệm Phật. Do đó 3 năm ngài đạt được thành phiến. Chúng tôi tin rằng thêm 3-5 năm thì ngài thăng cấp đến sự nhất tâm. Đạt được sự nhất tâm thêm 3-5 năm nữa thì ngài đạt được lý nhất tâm. Chắc chắn đạt được thành tựu thù thắng như vậy. Ngài được lý nhất tâm phải là vào lúc nào? Tôi ước tính phải là trước sau 40 tuổi. Thì ngài chứng được rồi. Đó tức là nói, sư phụ của ngài rằng sáng tỏ rồi. Sáng tỏ rồi, không nên nói lung tung. Không được nói. Vì vậy ngài không nói. Người ta hỏi ngài thì ngài nói thiên cơ không thể tiết lộ. Ngài tiếp tục trụ ở nhân gian làm biểu pháp cho đến tháng Giêng năm ngoái. Biểu pháp viên mãn thì ngài ra đi rồi. Thế nào là viên mãn? Là làm chứng minh viên mãn cho đại chúng người niệm Phật chúng ta đây. Chứng minh điều gì? Thứ nhất, chứng minh thật có thế giới cực lạc, không phải là giả. Ngài đã đến rồi. Thứ hai, chứng minh A Di Đà Phật là thật có, cũng không phải giả. Niệm Phật vãng sanh là chân tướng sự thật, không phải lừa gạt người. Đây là làm chứng minh cho mọi người nói chung. Đặc biệt phải làm chứng cho người niệm Phật hiện tại của chúng ta. Bản kinh mà chúng ta dùng hiện nay là thật, không được hoài nghi. Thứ hai, chứng minh chú giải tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là chính xác, không có sai lầm. Thứ ba là chứng minh những người chúng ta hai mươi năm gần đây, bản kinh mà chúng ta chọn dùng chính là bản hội tập và tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Có sai lầm không? Không có sai lầm, là chính xác. Làm chứng minh này cho chúng ta. Vì vậy ngài cầm quyển sách nếu muốn Phật pháp hưng chỉ có tăng tán thán tăng. Quyển sách này là do pháp sư Hoàng Lâm sưu tập những tư liệu trong mười mấy năm qua để biên soạn ra. Quyển sách này chính là chứng minh bản hội tập là chân kinh. Từng chữ từng câu là do Phật thuyết, không sửa đổi một chữ nào, không thêm ý kiến của mình vào, là chân kinh thuần chân không vọng. Tập chú của niệm công là chính xác, không có sai lầm. Chứng minh sau cùng, chúng ta chiếu theo kinh này, căn cứ chú giải này tu hành thì không có sai lầm. Ngài vãng sanh rồi. Biểu pháp cuối cùng là 3 ngày sau Giảng sanh tự tại thoải mái như vậy, không có bị bệnh, không có bệnh khổ, nói đi liền đi, không có tử khổ. Ai làm được? Không ai có thể so sánh với Ngài. Sư đệ của Ngài giảng sanh sớm hơn Ngài. Cũng là tự tại. Không có bệnh khổ, không có tử khổ, nói đi là đi thôi. Lưu lại xá lợi toàn thân. Ngồi trong chum 6 năm, 9 tháng. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, sư huynh của Ngài ấy, mở chum ra, chuẩn bị hỏa táng nhập tháp cho Ngài. Đưa tro cốt vào tháp. Khi mở ra, toàn thân nguyên vẹn, không có chút hư hại nào. Ngay cả quần áo cũng không bị hư hại. Đó là thân kim cang bất hoại. Hiện nay toàn thân được thiếp vàng và thờ ở chùa Lai Phật, là nhục thân Bồ Tát. Khi Ngài còn sống, không có ai xem trọng Ngài. Nhưng sau khi chết, để lại thân kim cang bất hoại. Khiến bao nhiêu người cảm động. Điều là xảy ra trong xã hội hiện nay đây, làm tấm gương tốt cho người học Phật chúng ta. Khi còn sống, các ngài đều là những vị tăng cổ hạnh. Có thể trì giới, có thể chịu khổ. Không bao giờ rời khỏi một câu A-di-đà Phật. Nên mới có thành tựu thù thắng như vậy. Vì thế tôi khuyên mọi người nhất định phải lấy các ngài làm tấm gương, nhất định không được lơ là, nghiêm túc học tập theo các ngài. Các ngài có thể thành tựu thì mỗi người chúng ta cũng có thể thành tựu. Nếu đã thành tựu thì nhất định sẽ ra đi được thoải mái. Đó chính là biết trước ngày giờ, biết mình đi ngày nào, mấy giờ mấy phút. Rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Không mắc bệnh, không có bệnh khổ, không có lão khổ, không có tử khổ. Đó là tự tại thoải mái. Chỉ dựa vào điểm này đã khiến người sanh khởi tâm ngưỡng mộ. Trong tâm chinh phục đối với pháp môn này, không còn nghi ngờ. Chúng ta nhất định phải học điều này. Tiếp theo trích dẫn khai thị của đại sư Linh Phong. Linh Phong chính là đại sư Ngẫu Ích, là tổ sư đời thứ 9 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Ngài nói, không có tính thì không thể phát khởi nguyện, không có nguyện thì không thể dẫn dắt hạnh. Tính nguyện hạnh có 3 giai đoạn. Đầu tiên phải tin. Nếu không tin thì nguyện của quý vị không phát ra được. Nguyện này là gì? Nguyện sanh Tịnh Độ. Tịnh Độ quá thù thắng. Thù thắng thứ nhất chính là thọ mạng. Sanh vào 10 phương thế giới, thọ mạng đều là có hạn. Còn vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, thọ mạng là vô hạn, vô lượng thọ, là thật vô lượng thọ, không phải vô lượng thọ giả. Chúng ta vãng sanh đến thế giới Cực Lạc chính là vô lượng thọ. Vô lượng thọ này không phải là do chính chúng ta tu thành công, mà bổn nguyện quái thần của A Di Đà Phật gia trì. Nói cách khác, vô lượng thọ mạng là do A Di Đà Phật cho chúng ta. Chúng ta ở nơi đó rất dễ tu hành. Chứng được vô thượng bồ đề, đó là trở thành thật vô lượng thọ. Trước khi chưa chứng được thì được A Di Đà Phật gia trì. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, tôi cho rằng thọ mạng của Ngài chắc là 70-80 tuổi, không thể là hơn 100 tuổi. Thọ mạng hơn 100 tuổi như vậy là được A Di Đà Phật gia trì. A Di Đà Phật muốn để Ngài ở thế gian làm biểu pháp. Đến khi nhiệm vụ của Ngài viên mãn sẽ đón Ngài đến thế giới Cực Lạc. Nhiệm vụ viên mãn chính là nhìn thấy quyển sách này. Ngài không biết chữ. Khi tín đồ mang quyển sách này đến chùa Lai Phật, Ngài hỏi mọi người là sách gì vậy? Người ta nói với Ngài tên của quyển sách này là Nhược Yếu Phật Pháp Hưng, Duy Hữu Tăng Tán Tăng. Sau khi Ngài nghe xong thì hết sức vui mừng, như được của báo. Nhanh chóng mặc áo tràng đắp y, cầm sách trên tay, chủ động yêu cầu mọi người chụp cho Ngài một tấm hình. Cả đời Lão Hòa Thượng chưa bao giờ chủ động yêu cầu người khác chụp hình cho Ngài. Chụp hình xong, 3 ngày sau thì ra đi rồi. Biểu pháp viên mãn. Đây đều là do chính A Di Đà Phật sắp đặt. Chúng ta phải cảm ơn A Di Đà Phật. Thế nên phải tin tưởng, không thể có chút nghi ngờ nào. phải phát nguyện nhất định phải vãng sanh thế giới cực lạc. Vậy thì đúng rồi. Thật sự có tính, có nguyện thì câu Phật hiệu này sẽ không gián đoạn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đối với chúng ta thường niệm câu Phật hiệu này có thể tiêu trừ tai nạn, có thể tích đức tích phước. Chúng ta mong bản thân có phước báo, có trí huệ. Trên địa cầu này rất nhiều tai nạn, người dùng này niệm Phật thì người dùng này không có tai nạn. Khuyên nhiều người niệm Phật, khuyên nhiều người học Ngài Hải Hiền. Mấy ngày nay còn có người hỏi tôi, Trung Hoa có thể có tai nạn không? Tôi nói với vị ấy, Trung Hoa sẽ không có tai nạn. Vị ấy hỏi là nguyên nhân gì? Bởi nhiều người học Ngài Hải Hiền rồi. Nhiều người học Ngài Hải Hiền thì khu vực ấy sẽ không có tai nạn. Nhiều người thích xem đĩa CD này, xem quyển sách nhỏ này. Nhiều người như vậy ở đó đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, dù có tai nạn cũng rất nhẹ, sẽ không nghiêm trọng. Chúng ta phải có niềm tin đối với điều này. Đây là chúng ta từ trên sự niệm Phật tu hành cảm ứng để nói. Còn có một điều chúng ta nhất định có thể nghĩ tới là trên toàn thế giới chỉ có lão tổ tông của nước ta ngàn vạn năm nay bao đời thế hệ đều là tích đức. Trong kinh dịch nói, gia đình tích lũy điều thiện lành nhất định sẽ có nhiều niềm vui, gia đình tích lũy điều bất thiện nhất định có nhiều tai ương. Ở trên thế giới, lão tổ tông của bất kỳ quốc gia dân tộc nào không ai lương thiện như lão tổ tông nước ta, dứt ác tu thiện, tích công lũy đức. Ngày nay chúng ta đã bỏ đi lão tổ tông chỉ 200 năm. Thời gian cũng không dài. Hiện nay tìm về lão tổ tông, chăm chỉ sám hối, hiếu thuận thì tai nạn đều tiêu trừ rồi. Chúng ta phải có tính tâm. Các quốc gia khu vực khác không có, thật sự không có, không tìm thấy trong lịch sử. Nói cách khác, nếu địa cầu thật sự xảy ra tai nạn thì các khu vực khác bị nghiêm trọng, còn khu vực Trung Hoa đó tương đối nhẹ. Chúng ta có thể khẳng định điều này. Thật tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì hoàn cảnh sinh sống trong đời này đều là do A Di Đà Phật an bài. Chúng ta bớt lo, bớt việc, không cần nghĩ nữa, thích ứng trong mọi hoàn cảnh, điều gì cũng tốt, bình an sống qua đời này, tương lai vãng sanh đến thế giới cực lạc. Đây là mục tiêu cuối cùng trong việc tu tịnh độ của chúng ta. Nên tín nguyện quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Pháp môn này, chư Phật Như Lai đều xưng đó là năng tính chi pháp. Khó tin mà có thể tin. Nói rõ trong đời quá khứ, chúng ta đã từng học qua pháp môn này. Mỗi một người thật sự vãng sanh. Trong Đại Kinh, Phật cũng nói, người đó đời đời kiếp kiếp trong đời quá khứ đã cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai, nên đời này gặp được, gặp lại được pháp môn này, sẽ được vô lượng chư Phật Như Lai gia trì quý vị. Vì vậy quý vị không hoài nghi, quý vị có thể tin, quý vị thật sự muốn sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đời này có thể viên mãn tâm nguyện của quý vị. Tiếp theo, Pháp sư Tỉnh Am đời nhà Thanh nói, việc cấp bách trong tu hành thì lập nguyện đứng đầu tiên. Tu pháp môn tịnh độ này đầu tiên phải phát nguyện. Phát nguyện, nguyện sanh tịnh độ. Nguyện lập thì có thể độ chúng sanh. Tâm phát thì có thể thành Phật đạo. Hai câu này, ba vị đại đức ở chùa Lai Phật đều đã làm chứng minh cho chúng ta. Các ngài phát nguyện, các ngài độ chúng sanh. Sau khi giảng sanh, việc tu học cả đời của các ngài được truyền ra. Ảnh hưởng bao nhiêu người? Bao nhiêu người hoài nghi đối với Tịnh Tông, nhìn thấy ba vị ấy thì dứt hết tâm nghi rồi. Phát khởi tín tâm, nguyện tâm. Đây chính là có thể độ chúng sanh. Một khi chính mình phát tâm, trong đời này vãng sanh đến thế giới Cực Lạc. Sanh đến thế giới Cực Lạc chính là thành tựu Phật đạo. Lại nói, nên biết muốn học Như Lai Thừa. Tịnh Tông không phải là Bồ Tát Thừa. Chúng ta phải ghi nhớ điều này. Tịnh Tông là Pháp Nhất Thừa. Nhất Thừa chính là Như Lai Thừa, là thành Phật, không phải thành Bồ Tát. Trong Phật Pháp, đây là Đại Pháp rốt ráo nhất, viên mãn nhất, và lại rất nhanh. Nhất định một đời thành tựu. Bởi vì câu Nam Mô A Di Đà Phật này đầy đủ đức hiệu của tất cả chư Phật Như Lai. Quý vị niệm câu Phật hiệu này thì đã niệm hết tất cả chư Phật Như Lai, không sót một vị nào. Niệm một câu Phật hiệu này tổng giúp vô lượng vô biên pháp môn mà tất cả chư Phật đã thuyết ở trong câu danh hiệu này. cũng không sót thứ gì. Rốt ráo viên mãn. Tìm không ra pháp môn thứ hai nữa. Chúng ta gặp được, phải biết thật may mắn. Quá khó được rồi. Trong đời này chúng ta đã gặp. Gặp được thì nhất định không thể từ bỏ. Phải nắm chặt. Chặt đến mức nào? Từng phút từng giây đều không buông bỏ. Một giây có thể niệm một câu Phật hiệu. Trong một giây này không phải là Phật hiệu thì uổng phí rồi. Ba vị đại đức ấy của chùa Lai Phật, các ngài là tranh thủ thời gian. Trong từng phút từng giây đều là A Di Đà Phật, nên các ngài có thành tựu cao như thế. Đây là chỗ chúng ta phải học. Nếu quý vị học được rồi thì tương lai chắc chắn quả báo của quý vị giống như các ngài. Vì vậy, muốn học Như Lai Thừa, trước tiên phải phát đầy đủ nguyện của Bồ Tát, không thể trì hoãn. Bồ Tát chính là độ chúng sanh. Bồ Tát có thể xả mình vì người. Hoằng nguyện của Bồ Tát không gì hơn là trong từng giây không bỏ A Di Đà Phật. Quý vị niệm câu Phật hiệu này, tự hành viên mãn, quá tha viên mãn. Nếu quý vị không tin thì hãy xem đĩa CD về ngài Hải Huyền. Quý vị xem được trên 1000 lần thì quý vị tin thôi. Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu. Tôi khuyên đồng học học 1 năm, 1 ngày xem 3 lần. 1 năm tức là 1000 lần. Đọc sách 1000 lần, tự thấy nghĩa ấy. Quý vị có thể xem 1000 lần thì quý vị thấy được hết tất cả pháp mà ngài Hải Hiền đã biểu diễn. Quý vị thật sự tin thôi. Nên việc này không thể chậm trễ. Phải thật làm ngay từ bây giờ. Đoạn tiếp theo đây: vì nguyện cầu đức của tự giác giác tha. Vì giác tha nên đầu tiên phải giác chính mình. Chính mình phải giác ngộ. Cầu tự giác chung quy vì để giác tha. Vì sao tôi phải cầu tự giác? Chỉ có một mục tiêu, một mục đích. Mong rằng tôi có thể giác tha, giáo hóa chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh đều có thể giác ngộ. Nên kệ tụng tiếp theo là phát nguyện, chia thành 6 đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất: nguyện âm thanh giống với Phật. Mời xem kinh văn: nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh, pháp âm phổ cập vô biên giới, tuyên dương giới định tinh tấn môn, thông đạt thậm thâm di diệu pháp. Nguyện con được Phật thanh tịnh thanh, pháp âm rộng khắp không biên giới, tuyên dương môn giới định tinh tấn, thông đạt thậm thâm di diệu pháp. Hai câu đầu là ý nguyện của tỳ kheo Pháp Tạng. Đầy đủ hành đức lợi tha như Phật. Âm thanh của Phật hay, âm thanh là dùng để thuyết pháp. Nên đầu tiên cầu âm thanh của chính mình giống Phật, nguyện được âm thanh thanh tịnh của Như Lai. Thanh tịnh là không có những lỗi lầm của ác hạnh, lìa khỏi sự cấu nhiễm của phiền não. Đây gọi là thanh tịnh. Về lời nói, không có lời ác, không có lỗi lầm, không có phiền não. Về phiền não, người nước ta nói thất tình ngũ dục, đó chính là phiền não. Trong thất tình bao gồm hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố dục. Dục là dục vọng. Nếu có một thứ này thì tâm không thanh tịnh là ô nhiễm. Làm sao chúng ta rời khỏi được phiền não? Trong tâm có A Di Đà Phật thì không thấy phiền não nữa. Có cần dốc sức để đoạn phiền não không? Không cần. Tâm có Di Đà thì phiền não không thấy nữa. Trong một giây chỉ có một câu A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, với câu Phật hiệu này thì không thể có một phiền não nào đi vào được. Mỗi giây đều là A Di Đà Phật, có phiền não cũng không vào được. Niệm lâu rồi thì tự nhiên không thấy phiền não nữa. Tâm thanh tịnh hiện tiền. Tựa đề kinh của kinh này nói với chúng ta ba mục tiêu của việc tu hành. Thứ nhất là thanh tịnh, thứ hai là bình đẳng, thứ ba là giác. Thanh tịnh là công phu niệm Phật của quý vị đắc lực rồi, trừ hết phiền não, trừ hết ô nhiễm. Về phiền não, tiểu thừa đoạn kiến tư phiền não, kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới thủ, tà kiến. Trong số đó, giới thủ kiến, kiến thủ kiến chính là thành kiến mà người nước ta nói tới. Người nào đó có thành kiến rất sâu, tự cho mình là đúng mà không biết những kiến giải ấy đều là sai lầm. Tư hoặc là tham sân si mạn nghi, phiền não căn bản từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay. tạp khí vô cùng sâu dày, không dễ gì đoạn. Có thể đoạn hết kiến tư phiền não thì người ấy chứng quả A-la-hán. Tâm thanh tịnh hiện tiền là thanh tịnh trên đệ kinh. Có tham dục là không thanh tịnh. Có oán giận là không thanh tịnh. Có ngu si là không thanh tịnh. Có ngạo mạn là không thanh tịnh. Có hoài nghi là không thanh tịnh. Thất tình hoàn toàn là từ chính mình, từ trong phát ra ngoài. Vui mừng là hỷ. Thứ hai là nộ. Trái ngược với hỷ, nộ là tức giận. Ai là đau buồn. Ái là tham ái. Dục là tài sắc danh thực thủy, ngũ dục. Đây đều là ô nhiễm, cấu nhiễm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đoạn thế nào? Chúng ta xem Tam Thánh của chùa Lai Phật. Mẹ của Ngài Hải Hiền và sư đệ Hải Khánh của Ngài, ba người đều là dùng một phương pháp Phật hiệu, chuyên niệm Phật hiệu. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường dạy người: thiên hạ vô nan sự, thật sự không có việc gì khó, chỉ phà tâm bất chuyên. Câu Phật hiệu này chỉ cần quý vị chuyên niệm, đừng có xen tạp. Vậy nếu tôi còn phải học nhiều thứ thì tôi làm cách nào để chuyên? Học tập kinh giáo, học tập khóa trình thì buông xuống niệm Phật, chuyên tâm học kinh giáo. Học xong tan học rồi, gấp sách lại, liền đề khởi Phật hiệu lên, không trở ngại việc. Đó là học kinh giáo. Nếu không dùng ý niệm mà dùng sức lao động, vậy hoàn toàn không chướng ngại gì. Giống Ngài Hải Hiền, Ngài Hải Khánh, các ngài đều là dùng sức lao động, tu khổ hạnh, trồng trọt ngoài ruộng vườn. Nhưng Phật hiệu của các ngài không gián đoạn. Quý vị nhìn thấy ngài đang làm việc, thời gian làm việc dài, không mệt sao? Quên đi rồi, ngài đang niệm Phật. Trong tâm ngài đang niệm Phật, thân thể đang làm việc, không trở ngại gì. Vì vậy chúng ta phải biết dùng, biết dùng thời gian để không xảy ra xung đột với nhau. Chính mình lại không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì ngài không nghĩ tới đang làm việc, công việc đã thành thói quen, giống như máy móc, cứ tự nhiên hoạt động. Trong tâm Phật hiệu câu này nối tiếp câu kia, Phật hiệu không gián đoạn. Sinh hoạt, ăn mặc, ăn uống, nếu hỏi thì ngài nói với người khác: tôi đang niệm Phật. Ngài trèo cây cắt tỉa cành, cũng nói với người ta: tôi đang niệm Phật. Làm việc ngoài đồng ruộng, dưới trời nắng to, ngài cũng không cảm thấy nóng, ngài đang niệm Phật. công phu niệm Phật không gián đoạn. Đây là điều mà chúng ta nên phải học. Chúng ta xem tiếp. Lìa khỏi sự cấu nhiễm của phiền não, đó gọi là thanh tịnh. Đoạn kiến tư phiền não rồi thì tâm thanh tịnh hiện tiền. Tâm thanh tịnh này chính là điều mà A-la-hán chứng được. Chứng được tâm thanh tịnh, giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, liền thăng cấp rồi, sanh phương tiện hữu dư độ. Trong phương tiện hữu dư độ cũng có ba phẩm: ba phẩm thượng, trung, hạ. Trong đề kinh còn có tiếp theo là bình đẳng. Bình đẳng là điều mà Bồ Tát chứng được, cao hơn thanh tịnh. Thế nên chúng ta biết tâm bình đẳng giảng sanh là thượng phẩm ở phương tiện hữu di độ của thế giới Cực Lạc. Tâm thanh tịnh là trung hạ phẩm. Người chưa được tâm thanh tịnh mà giảng sanh là phàm thánh đồng cư độ. Nếu là giác, giác chính là khai ngộ rồi, minh tâm kiến tánh, sanh thật báo trang nghiêm độ của thế giới Cực Lạc. Sư phụ của lão hòa thượng Hải Hiền là thầy truyền giới, nói khi hiểu rõ rồi, hiểu rõ chính là giác. Giác sanh thật báo độ của thế giới Cực Lạc. Nên giảng sanh thế giới Cực Lạc là một đời thành Phật, là thật, không phải giả. Dù là người giảng sanh ở phàm thánh đồng cư độ, trong 48 nguyện nói với chúng ta, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát. A Duy Diệt Trí nghĩa là gì? Viên mãn chứng được ba loại bất thoái, gọi là A Duy Diệt Trí. Nếu nói một câu dễ hiểu thì minh tâm kiến tánh mới là A Duy Diệt Trí. Thế giới Cực Lạc vô cùng thù thắng, chính là người trong phàm thánh đồng cư độ cũng là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Điều này không thể nghĩ bàn, bởi vì thế giới Cực Lạc là thế giới bình đẳng. Có bốn cõi ba bậc chín phẩm không? Có. Tuy có nhưng là bình đẳng. Điều này là khác biệt. Trong cõi nước chư Phật có mà không bình đẳng là có khác biệt. Thế giới Cực Lạc có là bình đẳng. Làm thế nào để bình đẳng? A Di Đà Phật giá trị bình đẳng. Vì thế giảng sanh thì đạt được. Đạt được liền khởi tác dụng. Khởi tác dụng thế nào? có thể phân thân đến mười phương thế giới giúp đỡ chúng sanh có duyên, hiện thân thuyết pháp cho họ, giúp họ liễu sanh tử, xuất tam giới, là có năng lực như vậy. Điều này nhanh biết bao. Có thể nói sự thành tựu của chính mình và giáo hóa chúng sanh gần như là cùng lúc. Có thể làm được. Đây là điều mà trong mười phương thế giới không có. Tịnh độ thù thắng trang nghiêm không gì bằng là ở chỗ này. Do đó chúng ta nhất định phải giống như lời Lão Hòa Thượng thường nói, luôn nhắc nhở mọi người. Chăm chỉ niệm Phật là thật. Niệm Phật giảng sanh chính là thành Phật, không phải là giả. Những thứ khác đều là giả. Thế gian này không có gì là thật. Chúng ta phải làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ. Đừng để bị những giả tướng này lừa gạt nữa. Thật làm, tín nguyện, trì danh, giảng sanh là thật. Nhớ thật tốt sáu chữ: tín nguyện, trì danh, giảng sanh. Tiếp theo nói, nguyện con được như Phật, có thể tuyên thuyết mà không có lỗi lầm. Không có lỗi lầm, lìa khỏi ô nhiễm. Không có ô nhiễm, pháp âm. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này, phải học. Trong cuộc sống hàng ngày, lời nói của chúng ta không có sai lầm. Vậy lời nói của quý vị là vô lượng công đức, không có ô nhiễm, rộng khắp vô biên tất cả giới. Chữ giới này trong Đại Thừa Nghĩa Chương nói là giới biệt. Biệt là phân biệt, sai biệt. Phân biệt, sai biệt, đây gọi là giới. Tánh của các pháp khác nhau nên gọi là giới. Tính chất của tất cả pháp khác nhau. Thí như tam học, giới định huệ. Giới có giới hạn của giới. Định có giới hạn của định. Huệ cũng có giới hạn của huệ. Đều có giới hạn. Chỉ có Phật là có khả năng phổ cập không biên giới. Bất kỳ giới hạn nào Ngài cũng không bị trở ngại. Phật có thể làm được, còn Bồ Tát không làm được. Bồ Tát nếu người bình đẳng với các Ngài hoặc không bằng các Ngài thì các Ngài có thể giáo hóa. Nếu người bình đẳng hoặc vượt qua các Ngài thì các Ngài không thể giáo hóa họ. Vì vậy, phát nguyện nhất định phải thành Phật. Thành Phật mới có thể rộng độ chúng sanh trong chính Pháp giới. Chính Pháp giới đầu tiên là Pháp giới Bồ Tát. Bồ Tát dù đến đẳng giác Bồ Tát thì quý vị cũng có năng lực để độ các ngài. Vậy thì đúng rồi. Cho nên Pháp âm phổ cập vô biên giới, rộng độ tất cả chúng sanh trong thập Pháp giới. Trong tục ngữ nói là các giới nhân sĩ. Chữ giới này có ý nghĩa tương đồng như trên. Do đó có thể biết phổ cập vô biên giới chính là khắp hết tất cả. Đức Phật, chư Phật Như Lai có năng lực lớn như vậy. Khắp Pháp giới, hư không giới, quý ngài tuyên thuyết các pháp ở trong đó không có chướng ngại. Quý ngài thuyết gì? Tuyên dương giới định tinh tấn môn. Đây là quá trình giáo hóa làm lợi ích cho chúng sanh của Bồ Tát. Tiếp theo, ngài còn có giải thích về điều này. Giới là lấy sự sai biệt làm nghĩa. Sự vật hai bên có thể duy trì tướng của chúng sai biệt nhưng không hỗn tạp, đó là giới. Trong tục ngữ nói là các giới nhân sĩ. Chữ giới này cũng có đủ ý nghĩa trên. Do đó có thể biết phổ cập vô biên giới chính là khắp hết tất cả. Câu thứ ba, tuyên dương giới định tinh tấn môn. Câu này là trong bản Tống dịch, còn trong bản Đường dịch là diễn thuyết thế giới các pháp môn, nhẫn nhục, tinh cần và định huệ. Văn của bản Đường dịch chi tiết hơn, tuyên nói lục độ. Ở đây chỉ nói giới định, tinh tấn, nhưng vẫn bao gồm cả lục độ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn, bát nhã. Ý nghĩa đều đầy đủ. Lục độ trong bản Đường dịch nói tất cả. Có bố thí, có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn, có thiền định, có bát nhã. Nói đủ cả lục độ. Bản Hán dịch cũng như vậy. Bản Tống dịch này tương đối giản lược, bởi vì dùng ba độ giới định tinh tấn, cũng bao gồm ba độ còn lại. Tiếp theo câu cuối cùng, thông đạt thậm thâm di diệu pháp. Pháp này tức là mười phương Phật khen ngợi, trì danh niệm Phật, là pháp vô thượng rất sâu. Chúng ta phải nhớ giải thích này của Niệm Lão. Người thông thường không nhìn ra chỗ này. Ngài thấy được rồi. Thầm thâm di diệu pháp là gì? Chính là mười phương chư Phật đều khen ngợi. không có một vị Phật nào mà không khen ngợi. Khen ngợi điều gì? Khen ngợi trì danh niệm Phật, giảng sanh thế giới Cực Lạc. Pháp này là pháp vô thượng rất sâu, quá khó được. Là đại pháp thù thắng nhất trong tất cả Phật pháp, không phải là pháp nhỏ. Bốn câu kệ này: tỳ kheo phát tạng, nguyện pháp âm được như Phật. Âm thanh của ngài thuyết pháp giống như Phật, rộng tuyên nói các diệu hạnh như lục độ, vân vân. Đối với đại chúng thông thường thì dạy điều gì? Chính là sáu khoa mục này. Và quý vị bố thí, bố thí có nghĩa là gì? Bố thí chính là buông xuống. Chúng sanh không ai mà không mê trong tài sắc danh lợi. Phật nói với chúng ta có đại đạo để phát tài, nhất định phải biết tiền từ đâu tới. Trong mạng có, trong mạng không có đừng cầu. Tại sao vậy? Bởi cầu không được. Cổ nhân biết được đạo lý này, tin vào nhân quả, cả đời đều là mạng, nửa chút không do người. Ngày nay người ta dốc sức để cầu, dùng mọi thủ đoạn để cầu. Cầu được rồi, có trái ngược với lời người xưa nói hay không? Không. Tại sao vậy? Bởi trong mạng của họ có. Nếu trong mạng của họ không có thì cầu cũng cầu không được. Cầu được là trong mạng có. Hà tất quý vị phải cầu? Không cầu thì như thế nào? Tự nhiên đến thôi. Chúng ta phải biết đạo lý này. Khi tôi mới học Phật, vẫn chưa xuất gia, thầy tôi là đại sư Chương Gia. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, ngài đã dạy cho tôi điều này. Ngài rất lợi hại, biết nhìn người, thấy trong mạng của tôi không có của cải. Người đoán mạng nói rằng kho tiền tài trống trơn, không có tiền tài. Trong đời này cuộc sống vô cùng vất vả. Hơn nữa thế nào? Đoán mạng. Thọ mạng chỉ có 45 tuổi. Tôi rất tin tưởng gặp được Phật pháp, gặp được pháp môn Tịnh Tông, tôi nhất định phải làm tốt công phu niệm Phật vào năm 45 tuổi. Sau khi chết rồi, có thể đến thế giới Cực Lạc. Thầy dạy tôi, đời trước con không có gieo nhân, nên đời này con không có quả báo. Vậy làm thế nào ạ? Nhanh chóng tu, bổ sung thêm. Bổ sung thế nào ạ? Bố thí tài. Tôi nói con không có tiền để bố thí. Ngài hỏi tôi, con có một hào không? Tôi nói có thể, một hào thì được. Một xu có được không? Một xu là miễn cưỡng. Thầy dạy tôi, con hãy bố thí từ một hào, một xu. Vả lại, phải có tâm bố thí. Điều này rất quan trọng. Tâm này là thật sự. Một hào một xu bố thí thế nào? Bởi vì tôi đã học Phật, thường hay đến chùa để nghe kinh. Trong chùa có người in kinh, lấy một tờ giấy, viết tên và quyên góp tiền. Một xu, năm hào đều được. Đều phải viết. Chúng tôi nhờ vào cơ hội như thế, còn có phóng sanh. Cũng có người quyên góp phóng sanh, người nhiệt tình. Mỗi người đem những quyển sổ nhỏ đến quyên góp. Chúng tôi là học bắt đầu từ một hào một xu. Biết được sự quan trọng của bố thí. Bố thí tài được giàu có. Bố thí pháp được thông minh trí huệ. Bố thí vô úy được sức khỏe trường thọ. Đều làm cả ba. Tuy số lượng rất ít, nhưng công đức rất lớn. Không hay, không biết. Nửa năm, một năm sau thì thu nhập tăng lên rồi. Tăng lên thì thế nào? Tăng lên có thể bố thí nhiều hơn. Cuộc sống của chính mình vẫn rất đơn giản. Dưỡng thành một thói quen. Tiết kiệm. Cố gắng để dư ra làm chút việc tốt. Vì vậy thọ mạng của tôi đã được kéo dài. Năm 45 tuổi đó, tôi bị một trận bệnh trong một tháng. Một tháng thì khỏe mạnh trở lại rồi. Sự nghiệp đời này của tôi là do Đại sư Chương Gia dạy cho tôi, khuyên tôi xuất gia, khuyên tôi học Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài dạy tôi hãy đọc Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Nói với tôi, con học Phật, đầu tiên con phải nhận thức Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, thì con mới không đến nỗi đi lầm đường. Điều này rất chính xác. Đọc xong hai quyển sách này, tôi biết được cả đời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là dạy học. 19 tuổi Ngài xuất gia. Ngài làm dương tử. Từ bỏ dương vị, từ bỏ cuộc sống giàu sang trong cung đình, đi làm vị tăng khổ hạnh. Giữa ngày ăn một bữa, nghỉ một đêm dưới cây. Thích học rộng nghe nhiều, hoàn toàn thể hiện là tầng lớp tri thức. Đối chiếu điều này với chúng ta, chúng ta cũng là thích học rộng đa văn. Nhưng 30 tuổi Ngài đã quay đầu. Tất cả các tôn giáo, các học phái của Ấn Độ thì Ngài đều học qua, cho rằng không thể giải quyết vấn đề, từ bỏ rồi. Ngài nhập định với cây Bồ đề, khi nhập định đã khai ngộ. 30 tuổi khai ngộ. Sau khi khai ngộ thì Ngài dạy học. Dạy năm tỳ kheo trong vườn Lộc Giả. Tôn giả Kiều Trần Như chứng quả A-la-hán, tam bảo đầy đủ rồi. 79 tuổi Ngài viên tịch. Cả đời giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Ngài là thân phận thế nào? Ngài là nhà giáo dục xã hội. Dùng lời hiện nay của chúng ta nói điều này là nhà giáo dục xã hội. Ngài có phải tôn giáo không? Ngài không phải là tôn giáo. Trong tôn giáo, điều quan trọng nhất phải có một vị thần sáng tạo vũ trụ. Phật giáo không có. Phật giáo gọi là Phật. Phật có nghĩa là gì? Người giác ngộ. Phật được dịch là giác ngộ. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh gọi là thành Phật. Minh tâm kiến tánh thành Phật. Khi kiến tánh thì người khác đều gọi quý vị là Đức Phật. Vì vậy Phật, Bồ Tát, A-la-hán trong Phật giáo là ba danh xưng học vị. Học vị cao nhất là Đức Phật. Thứ hai là Bồ Tát. Thứ ba là A-la-hán. Giống như danh xưng học vị cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong trường đại học. Chúng ta nhất định phải biết điều này. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì tự nhiên có thể thành Phật. Điều này là bình đẳng. Thật sự bình đẳng. Do đó chúng ta phải biết, đừng làm điều này. Khi Đức Phật Thích Ca ở đời, có rất nhiều học trò. Trong đó có 16 học trò là quốc vương của các nước lớn đương thời. 16 vị vua. Nhưng cả đời không có đạo tràng. Buông xuống vạn duyên. Rất có đạo lý. Có đạo tràng sẽ có phiền phức. Nên Ngài không có đạo tràng. Tôi học Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cả đời không xây dựng đạo tràng. Người ta cúng dường tôi thì tôi đem đi làm việc tốt, làm việc tốt thay họ. Tự tài như vậy, cả đời không quản người, không quản việc, không quản tiền. Quý vị nói xem tự tại biết bao. Một khi quản liền bị ô nhiễm rồi thì tâm của quý vị không thanh tịnh nữa. Ngày đầu tiên tôi gặp Đại sư Chương Gia thì Thầy dạy tôi nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu là hiểu rõ chân tướng sự thật. Đây là nhìn thấu. Buông xuống là nhất định không bị ô nhiễm. Tu Phật là tu điều gì? Thanh tịnh, bình đẳng giác. Là tu điều này. Tâm địa thanh tịnh, bình đẳng. Giác thì không mê. Như vậy gọi là Phật. Nếu thanh tịnh, bình đẳng giác chưa đạt đến viên mãn là Bồ Tát. Vì thế, tâm thanh tịnh hiện tiền là A-la-hán, tâm bình đẳng hiện tiền là Bồ-Tát, giác thì không mê là thành Phật rồi. Mục tiêu tu hành được viết trên tựa đề kinh. Quả báo của thanh tịnh bình đẳng giác là nửa câu trước. Đại thừa, vô lượng thọ, trang nghiêm, đây là quả báo. Quả báo ở đâu? Ở thế giới cực lạc. Đại thừa là trí huệ. Trí huệ viên mãn, điều gì cũng biết. Vô lượng thọ là đức hạnh. Đức đầu tiên trong tất cả đức là thọ mạng. Nếu không có thọ mạng thì đức ấy cũng không khởi tác dụng. Vô lượng thọ là đức. Trang nghiêm là tốt đẹp. Tất cả sự tốt đẹp của thế và xuất thế gian đều tập trung ở thế giới cực lạc. Những điều tốt của thế giới mười phương thì thế giới cực lạc đều có. Thế giới mười phương có chỗ thiếu sót, còn thế giới cực lạc không có. Nơi đó là tập trung sự thành tựu lớn. Chân thiện mỹ, trí huệ của tất cả chư Phật. Do tu thế nào vậy? Là A Di Đà Phật đến cõi nước chư Phật trong mười phương để khảo sát, để quan sát, lấy ưu điểm và bỏ nhược điểm của người khác, để xây dựng thế giới cực lạc. Nên thế giới cực lạc trở thành nơi tốt đẹp nhất trong tất cả cõi nước chư Phật. Thật sự là rốt ráo vui. Chúng ta phải buông xuống. Lục đạo luân hồi là rốt ráo khổ. Chỉ có khổ không có vui. Phải thấy rõ ràng. Thế giới cực lạc chỉ có vui không có khổ. Làm cho rõ ràng, làm sáng tỏ rồi, thì quý vị biết chọn lựa. Tôi muốn điều gì, tôi không muốn điều gì. Người diệt vật của thế giới đó đều được mười phương Phật khen ngợi. Rất dễ đến, không khó chút nào. Chỉ cần quý vị thật tin, thật muốn đi, Phật hiệu không gián đoạn, thì quý vị thành công rồi. Nếu tuổi tác lớn, già rồi cũng còn kịp. Nguyện thứ 18, Phật nói rất hay. Khi mạng sắp hết, gặp được thiền tri thức khuyên quý vị liền có thể tiếp nhận, quý vị có thể sinh tâm hoan hỷ. Quý vị chịu niệm, muốn sanh thế giới cực lạc. Mười niệm, một niệm Phật đều đến tiếp dẫn quý vị. Điều này là nói rõ, không có một ai không thể vãng sanh. Quý vị không muốn đi, vậy thì thật sự không thể vãng sanh. Quý vị có hoài nghi với điều này, hoài nghi sẽ chướng ngại quý vị vãng sanh. Nhất thiết không được nghi ngờ. Lão Hòa Thượng Hải Hiền biểu pháp cho chúng ta. Một câu Phật hiệu niệm suốt 92 năm, ngày đêm không ngừng. Tự tại vãng sanh. Ngài nói rất hay. Nếu Ngài không phải là biểu pháp làm tấm gương tốt cho người, thì Ngài sớm đã vãng sanh rồi. Lời này là thật không giả chút nào. Chúng ta có lý do để tin tưởng. Tỳ kheo Pháp Tạng nguyện Pháp Âm được như Phật, rộng tuyên nói lục độ. Học lục độ rất nhiều lợi ích. Phước báo của nhân thiên đều là do tu điều này. Kiến tánh đó là một cách nói khác. Kiến tánh là vô lượng vô biên trí huệ. Đức tướng trong tự tánh thảy đều hiện tiền. Nếu chưa minh tâm kiến tánh thì phước báo là dựa vào chính mình tu hành. Ba loại bố thí quan trọng, không thể keo kiệt. Người keo kiệt thì của cải có hạn. Người tiết pháp thì thông minh trí huệ có hạn. Người keo kiệt đối với bố thí vô quý thì thọ mạng không dài. Vì vậy, ở thế gian này, bố thí của cải được đại tài phú, bố thí pháp được đại thông minh trí huệ, bố thí vô quý được sức khỏe sống lâu. Quý vị phải thật sự hiểu rõ, thật sự chịu làm, chính mình tu, chính mình đạt được. Giả lại rất rõ ràng. Tốc độ cảm ứng không thể nghĩ bàn. Khoảng khi nào quý vị có thể nhận ra được là 6 tháng. Có hiệu quả rất rõ ràng. Thời gian càng dài mãi không thay đổi, như vậy tích lũy được rồi. Trì giới, nhẫn nhục. Trì giới có thể đạt được sự sanh tâm hoan hỷ của tất cả chúng sanh. Không trì giới thì không ai hoan hỷ. Về giới chỉ cần nắm được ngũ giới thập thiện là đủ rồi. Một câu Phật hiệu này, tam tụ tình giới đều ở trong Phật hiệu. Nên công đức của Phật hiệu bất khả tư nghị. Trong cuộc sống hàng ngày, sự việc đối người tiếp vật, chúng ta không trái ngược với ngũ giới, không trái ngược với thập thiện. Quý vị đến bất cứ nơi nào cũng sẽ được người hoan nghênh. Sao trì giới là nhẫn nhục? Nếu người có thể nhẫn thì nhẫn nhục là đại đức. Nhẫn được mới có thể tinh tấn. Không nhẫn được sẽ không có tiến bộ. Quý vị ngừng lại ở đó. Nhẫn được mới dũng mãnh tinh tấn. Tinh tấn mới có thể đắc định. Định sanh trí huệ. Điều này là Phật dạy cho tất cả Bồ Tát. Từ sơ phát tâm đến địa thượng Bồ Tát, không chỉ Phật dạy mà Phật còn tự nỗ lực thực hiện, làm tấm gương cho mọi người xem. Tiếp theo nói, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Hiểu rõ bản tâm của mình, biết được bản tánh của mình, đều sẽ thành Phật độ sanh. Mở đầu 4 câu này là cầu đức của giác tha. Giác tha nhất định phải tự giác trước. Tâm tác là thị tâm tác Phật. Tâm này là Phật. Phật là gì? Phật chính là chân tâm của chính mình. Hiện nay những gì chúng ta dùng là vọng tâm. Vọng tâm có ý niệm, chân tâm không có ý niệm. Vì vậy định tiếp cận chân tâm. Thiền định rất sâu thì chân tâm hiển lộ ra. Trong chân tâm có vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, không cầu từ bên ngoài mà chính mình hoàn toàn đạt được. Phải tin điều này. Đây là thật, không phải giả. Lão Tổ Tông nước ta biết, nói với chúng ta, đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa của sách. Có phải người khác giảng giải cho quý vị không? Không cần. Đọc trên 1000 lần khai ngộ rồi. Trong sách nói những gì thì đều hiểu cả rồi. Sau đó như thế nào? Giảng cho thầy nghe. Thầy ấn chứng cho quý vị, không sai. Quý vị là thật sự giác ngộ rồi, thật hiểu rõ rồi. Vì vậy thầy dạy học trò không phải là giảng, mà sau khi học trò ngộ rồi đi hỏi thầy, thầy ấn chứng cho quý vị. Quý vị giác ngộ đến mức nào, quý vị vừa nói thầy liền biết được. Quý vị vẫn tiếp tục cố gắng. Độ sâu của sự ngộ nhập không có chỗ tận cùng. Nhất môn thâm nhập, thông một kinh rồi thì thông hết tất cả kinh. Đây gọi là điều gì cũng biết. Loại phương pháp dạy học này rất phổ biến ở Trung Hoa vào 200 năm trước. Nho Phật Đạo đều dùng phương pháp này. Phương pháp khoa học của phương Tây mà hiện nay chúng ta học đã bỏ đi các phương pháp của Lão Tổ Tông nước ta. Phương pháp khoa học là tri thức, không khai mở trí huệ, không dùng giới định huệ. Trung Hoa cổ xưa, 2000 năm trước, Phật giáo truyền đến Trung Hoa. Phật giáo mang đến giới định huệ. Nhà Nho tiếp nhận, nhà Đạo cũng tiếp nhận. Đã lưu hành ở Trung Hoa 2000 năm. Bao đời thế hệ đều có thánh hiền nhân xuất hiện. Bây giờ không có nữa, bởi sai phương pháp rồi. Học rất vất vả, nhưng không khai trí huệ, chỉ có thể học được tri thức. Tri thức là có tính giới hạn. Tri thức có di chứng về sau, không giống với trí huệ. Vì vậy chúng ta học Phật phải cầu trí huệ. Có trí huệ tự nhiên có tri thức. Có tri thức thì không có trí huệ. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết. Chúng ta học tập đến đây thôi. Hết tập 146. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật đạo, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.